xin mời đại chúng thở đi nha. Thở cho nhẹ, cho sâu, tí cho khỏe rồi nghe pháp thoại. Cái hơi thở rất là quan trọng. Đại chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý vị để chúng ta có dịp thở chung với nhau. Nhiều khi cuộc sống cũng trôi qua rất là nhanh, nhưng mà không có cái thời gian để mà sống cho nhau á, cho nên có cái cơ hội về chùa tu học thì quý vị đã học pháp nghe nhiều lắm rồi, thì từ các thầy, các hòa thượng, rồi từ băng đĩa, bây giờ cái phương tiện truyền thông phổ biến quý vị nghe nhiều lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mình thực hành đó, và cùng sống nhau, thì trong những cái giờ phút mình gặp nhau, mình gặt hái những cái điều mà an lạc cái chính trong nội tâm, cái điều đó là điều quan trọng hơn. Thì cũng trước khi mà vào cái pháp thoại thì xin đại chúng mình thở vài hơi cho nó khỏe nhẹ, và mình cởi mở hết tất cả tấm lòng ra, tâm tư nhẹ nhõm, tất cả những cái lo âu, cái tính toán, mặc dù trưa này đông Phật tử về, ăn uống như thế nào, cơm nước ra sao, vân vân, rất là nhiều cái điều lo, nhưng mà những cái lo mình đã lo rồi, không? Hồi hôm đến giờ, sau khi cái thời lăng nghiêm, cái giờ học pháp mình nên đừng lo cái đó nữa, mà lo cái chính bây giờ, hiện tại, ở đây, thì tức là phải ăn trụ trong chánh niệm, thì mình sẽ gặt hái được nhiều cái lợi ích cho chính mình và cho người thân của mình đó. Bây giờ mình cứ ngồi mình lo cũng đến đâu hết, đúng không? Nhưng mà thường của người mình như vậy, mình ngồi đây chứ mình nghĩ đủ chuyện hết chứ đó. Cho nên nghĩa là các cụ, các vị thiện nam thì có cái duyên hơn các vị tí nữ, bởi vì thiện nam thì quý bác là lo cái vấn đề gọi là sách vở cũng như là kiến thức này kia, rồi quý bác thì tín nữ thì lo vấn đề phục vụ hơn, cho nên nhiều khi là chúng tôi rất thông cảm, cái thời gian nó không có, nhưng mà công việc rất là nhiều, vì vậy thì không sẽ sức người làm không hết, cho nên ít nhất là trong cái thời gian này mình cũng lo cho chính mình một tí. Thì trong thời gian khởi động và một số vị vào sau thì ai vào sau thì cứ sắp ghế và cố gắng nhẹ nhàng để cho khỏi cái động tâm những người ngồi trước đó. Nghe pháp cũng một điều rất là quan trọng, thì cố gắng những cái âm thanh bên ngoài đó đừng phải làm sao cho nó nhẹ nhàng một tí, những người bên trong khỏi bị phân tâm nghe pháp. Vâng, thì thở vài hơi nha, trước để cho một số người đi vào sau để cho ổn định, rồi xong một cái vài phút sau mình sẽ bắt đầu vào thành pháp thoại. Dạ, hãy gì là Phật. cái mảnh đất, thấy biết được cái xứ sở, thấy biết được cái con người nào có thể truyền trao được. Cho nên từ Tây Thiên ngài qua Đông Độ, tức là từ bên Ấn Độ mà ngài qua bên Trung Hoa, ngài thấy rằng cái mảnh đất Trung Hoa lúc bấy giờ sẽ phát triển cái hạt giống Phật pháp. Cho nên ngài mới đi đến xứ Đông Độ để truyền đạo. Thì khi mà ngài đến đó là trong cái quá trình mà ngồi thiền định ở dưới một cái góc vách tường như vậy, thì ngài cũng chưa thấy ai để mà có khả năng để mà nhận cái ngôi vị tổ mà ngài sẽ trao truyền. Thế thì có một hôm là tổ Huệ Khả đến để cầu đạo. Ngày sau khi mà thầy trò đã có những cuộc đối thoại, thì lúc đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cho ngài Huệ Khả là tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Tổ Huệ Khả là tổ thứ hai, tổ thứ ba là ngài Tăng Sáng, tổ thứ tư là ngài Đạo Tín, tổ thứ năm Hoàng Nhẫn, mà tổ thứ sáu là ngài Huệ Năng, đúng không? Khái quát sơ sơ về cái lịch sử Thiền Tông, việc y bát được truyền từ Đức Phật cho đến ngài Bồ Đề Đạt Ma và cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Thế thì quý vị biết cái sử của cầu đạo của Lục Tổ Huệ Năng hết sức là đặc biệt. Ngài là một người không biết chữ nhưng mà lại làm tổ. Ngược lại, người chữ nghĩa bao la, kinh điển lầu thông, nhưng mà trái lại không được làm tổ. Và trong lịch sử Thiền Tông thì chỉ có một ngài Huệ Năng số một thôi, không còn ai nữa. Không biết chữ nhưng mà làm tổ là chứng đạo. Thì chúng ta sẽ lần lần sẽ giải thích sau. Thế thì quý vị biết rằng là ngài Huệ Năng được sinh trưởng trong một gia đình bình thường, nghèo khổ. Ngài làm cái việc là đi lên rừng để mà đốn củi về để bán. Thì công việc hàng ngày, ngày nào cũng như vậy, cứ lên rừng đốn củi về để bán, để lấy tiền nuôi mẹ già. Thế thì một hôm là ngài đang bán củi thì ngài nghe cái tiếng tụng kinh ở trong nhà của ông chủ đó. Ngài nghe đến cái đoạn là bất đắc trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương nguyện xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tự nhiên lúc đó là cái trong cái tâm tư của ngài nó sáng lên một cái luồng hào quang mà ngài nghĩ rằng cái đó là nó vốn có trong ngài. Nó giống như là đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo gặp của báu như vậy. Lúc đó ngài bừng tỉnh hỏi ông chủ rằng chứ trong nhà của ông tụng kinh gì vậy? Ông chủ nói là người nhà của tôi đang tụng kinh Kim Cương đó, mà kinh Kim Cương này đang được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trên núi Hoàng Mai đang thuyết giảng đó. Thấy cái ông Huệ Năng này tò mò, cho nên ông chủ muốn hỏi là thế ông muốn nghe không, ông muốn học không? Ngài Huệ Năng nói tôi rất là thích, tôi nghe là tôi cảm thấy rằng tôi rất là an lòng, cho nên tôi rất là muốn học, nhưng mà bây giờ nghẹt cái là không biết làm sao mà giải quyết được, tức là tôi còn một bà mẹ, mẹ già, làm sao mà tôi có khả năng để mà tôi giải quyết cho cái người mẹ có thể sống được. Thì ông chủ mới nói rằng là thôi bây giờ được rồi, nếu như mà ông muốn đó, thì tôi sẽ giúp cho ông. Bây giờ ông lên trên lưng rừng, ông lấy củi ông gì về, xong rồi tôi sẽ trả số tiền lớn và ông sẽ gửi cái số tiền đó cho người khác chăm sóc mẹ, để ông đi lên ông gặp tổ để học kinh Kim Cương, chứ không là không kịp. Thì sau khi mà làm xong cái nhiệm vụ đó rồi, thì ngài Huệ Năng mới tìm đến núi Hoàng Mai của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn để học đạo. Thế thì quý vị biết rằng là người xưa đó, là khi mà có một cái nhân duyên với nhau đó thì không hẹn mà gặp. Thế thì buổi sáng đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi kinh hành trong thiền đường xong thì Ngài đi ra ngoài sân để Ngài dạo. Thế thì trong lúc Ngài dạo đó là có Ngài Huệ Năng đến. Thì Ngũ Tổ mới hỏi: ông là người ở đâu? Ông đến đây để làm gì? Ngài Huệ Năng nói rằng là: dạ bạch Tổ, con là người lĩnh Nam, người xứ phương Nam, đến đây gặp Hòa Thượng để cầu làm Phật, chứ không cầu gì khác. Ngũ Tổ mới chống cái gậy xuống dưới đất mạnh vậy đó. Ngũ Tổ nói: ông là người xứ phương Nam, là người dốt nát quê mùa, làm biết cái gì mà để đến đây mà cầu làm Phật? Thì Ngài Huệ Năng mới nói rằng là: dạ bạch Tổ, tuy nhiên con là người xứ phương Nam, người dốt nát quê mùa, người xấu xa. Hòa Thượng là người phương Bắc, cao lớn đẹp đẽ trượng phu. Cái thân con và cái thân Hòa Thượng thường tuy khác, nhưng cái Phật tánh không khác. Cái tánh Phật trong con và cái tánh Phật trong Hòa Thượng vẫn một mà thôi. Lúc đó là Ngũ Tổ mới thấy được một con người đặc biệt như vậy. Và Ngũ Tổ đã biết rồi. Cho nên Ngài lấy cái tay đẩy ông Huệ Năng, nói: ông đi vào nhà trù đi, giả gạo đi. Thế thì quý vị biết, trong nhiều tháng giả gạo dưới nhà trù, Ngài Huệ Năng đâu có được phép đi lên trên thiền đường cũng như trên chánh điện đâu. Cứ một cái việc là giả gạo không thôi. Cứ một việc là giả gạo cho nó trắng, mà ngày xưa đâu có giả gạo, là đâu có gì có phương tiện. Ngài phải dùng cái gọi là cái một cái cối như vậy, rồi coi như là phải cố gắng hết sức kỳ công để mà làm cho cái gạo trắng để cho chúng được ăn. Thế thì quý vị biết là trải qua một thời gian khoảng trong kinh sử nói là khoảng 8 tháng giả gạo như vậy. Thế thì một hôm là Tổ mới họp chúng lại, Tổ nói rằng: bây giờ ta đã già yếu lắm rồi, không biết là sống chết trong nay mai, cho nên nhớ là ta truyền trao cho tất cả quý thầy là ai mà có khả năng làm được một bài kệ mà trình cho ta thấy được thì ta sẽ truyền trao cái ngôi vị Tổ thứ sáu. Thì lúc bây giờ trong chúng có một vị thượng tọa tên là thượng tọa Thần Tú đó. Thượng tọa Thần Tú là một vị giáo thọ trong chúng. Ngoài Tổ ra, ta là thượng tọa Thần Tú là một người giỏi nhất rồi, tức là một người dạy cho chúng học về pháp. Thì trong chúng ai cũng nghĩ rằng chỉ có thượng tọa Thần Tú là một người giỏi nhất thôi, chứ ai mà vào đây và để mà thay thế cái ngôi vị Tổ nữa. Thế thì khi đó là Tổ yêu cầu mỗi người làm một bài kệ, ai cũng cố gắng làm bài kệ, thì Ngài Thần Tú mới làm một bài kệ đó. Nhưng mà Ngài Thần Tú nghĩ rằng ta làm đường đường là một thượng tọa, đường đường là một giáo họ trong chúng, ta là chỉ sau Tổ thôi, còn ta là cái người mà hướng dẫn đồ chúng học mà, cho nên á, nếu như mà Tổ có truyền ra ngôi vị Tổ thứ sáu đó thì cái điều đó là bình thường, nếu như không được thì ta ăn nói làm sao với chúng đây. Cho nên là làm bài kệ nhưng mà sợ là được hay không. Vì vậy là Ngài Thần Tú phải cố gắng là khi mà chúng đi ngủ hết rồi, Ngài Thần Tú mới viết cái bài kệ nó lên trên vách. Cái bài kệ nó như thế này: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường pháp thức, vật sử nhá trần ai. Có nghĩa là thân này là cây bồ đề, tâm này là như đài gương sáng như vậy. Ngày ngày mình phải lau chùi đừng cho dính bụi trần. Khuya Tổ đi thiền hành, Tổ thấy bài kệ như vậy, Tổ nói gì? Tổ lắc đầu nói chưa được. Thế đồ chúng quay lại xung quanh Ngài thì hỏi Tổ làm sao. Tổ nói: bây các ông phải nay viết chép cái bài kệ này vào để học và thực hành theo cái bài kệ này thì các ông sẽ được lợi ích. Thì tất cả từ quý thầy chú tiểu rồi ai cũng chép bài kệ để học hết. Thì lúc đó là coi như có các chú tiểu mình chép bài kệ và đi tới nhà tù thì ngài Huệ Năng đang giã gạo dưới bếp, và thì ngài có nghe bài kệ đó. Ngài nói rằng tôi cũng có một bài kệ, xin quý vị chép giùm cho tôi. Thì ấy các người khác nói rằng là ông là một người dốt nát quê mùa, chữ dứt bỏ không biết làm sao mà kệ. Nhưng mà ngài năn nỉ, ngài nói thì tôi không biết làm sao, nhưng mà tôi cũng vẫn có một bài kệ, xin quý ngài từ bi quý ngài chép cho. Thế thì lúc bây giờ là cái bài kệ của ngài Huệ Năng được chép lên trên vách tường, cái bài kệ thế này: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Cũng vẫn cái bài kệ của ngài Thần Tú trước, nhưng mà hoàn toàn á là thay đổi về cái tánh và cái tướng. Trước á gọi là thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề. Ngài Huệ Năng sửa lại sao phải không? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Có nghĩa rằng là bồ đề vốn không cây, không có gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật thì hà tất gì mà phải lau chui. Xin thưa đại chúng, khi bài kệ đó được chép lên trên vách rồi, khuya tổ đi thiền hành, tổ thấy bài kệ đó. Quý vị biết tổ làm gì không? Tổ lấy cái dép được xóa bài kệ đó đi, tổ nó cũng chưa được. Tổ nó cũng chưa có thấy tánh. Nhưng mà khi mà tổ nói như vậy, đồ chúng cũng tan hết rồi. Bởi vì đồ chúng phải xứng lại tổ để coi thử ai được cái bài kệ mà coi như là tổ ấn chứng. Cho nên khi đó là đồ chúng tan hết rồi, thì tổ mới đi xuống dưới nhà tù, thấy cái ông Huệ Năng mà giả gạo đó đó. Thì tổ mới hỏi chứ giả gạo của ông giả đã trắng chưa? Ngài Huệ Năng nói rằng là dạ bạch tổ, gạo giả đã trắng rồi, nhưng mà chỉ chờ dần sàng mà thôi. Thì tổ đánh trên gõ trên đầu của ngài ba cái. Canh ba đêm sau ngài lên phòng tổ, tổ đâu có nói gì đâu, chỉ gõ trên đầu ba cái thôi. Canh thứ ba ngài lên phòng tổ. Lúc bây giờ thầy trò tâm truyền tâm, ấn truyền ấn, tổ đã ấn chứng rồi. Bởi vì ngài Thần Tú á làm cái bài kệ để trình tổ, nhưng mà cái bài kệ của ngài Thần Tú là bài kệ hữu tướng, bài kệ còn chấp cái hình tướng này, cái thân này là cái cây bồ đề, cái tâm này là như một cái đài gương như vậy, thì mình phải lau chùi cái bụi, đừng cho cái dính vào. Còn ngài Huệ Năng nói rằng là bồ đề vốn không cây, không có gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không có một vật thì hà tất gì phải lau chùi. Bài kệ của Thần Tú là bài kệ có tướng, mới đi tới cửa thôi chứ chưa vào trong cửa thiền. Còn bài kệ của ngài Huệ Năng nó đã lột tả rồi, không còn cái tướng trong đó nữa, đi vào thẳng trong cái thể tánh. Cho nên được tổ ấn chứng. Thì quý vị biết là trong đêm đó thầy trò truyền nhau tâm truyền tâm, không phải là di chúc cho của cải vật chất đâu nghe, mà các ngài truyền cho cái pháp ấn của chư Phật để lại. Lúc đó y bát của ngũ tổ Hoằng Nhẫn được trao cho ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng được tổ chỉ bày những cái con đường để hành đạo, thì sau đó là tổ Hoằng Nhẫn đưa ngài Huệ Năng đi xuống thuyền để đi về phương nam và đi về Tào Khê để truyền đạo. Thế thì sáng ra là quý vị biết tổ cũng trở về cái phòng của ngài. Bình thường đó là tổ làm dậy sớm lắm để mà coi như là uống trà và coi chúng tụng kinh xong ngày thiền hành. Nhưng mà buổi sáng đó trưa rồi nhưng mà tổ chưa có dậy. Chúng mới nghĩ rằng không biết tổ bệnh gì, thành ra chúng phải đi lên phòng tổ để mà vấn an sức khỏe của ngài. Thì khi mà đi vào trong phòng á, thì chúng mới hỏi là bạch tổ, hôm nay không biết cái pháp thể của ngài có được khinh an không, ngài có bệnh gì không mà không thấy ngài dậy. Tổ mới nói rằng là bệnh thì không, nhưng mà y bác đã đi rồi. Vâng. Thành ra chúng biết là cái ông giả gạo, chúng mới đi xuống dưới bếp coi thì cái ông nó còn không. Thực tế là nó ổng đi rồi, ổng đi từ khuya rồi, chúng không biết. Thấy không? Y bác đã được truyền rồi. Cho nên quý vị biết rằng ngài Huệ Năng trả lời với tổ rằng là con đến đây gặp tổ để cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Đó là giai thoại của tổ Huệ Năng của Thiền Tông Trung Hoa. Trở lại Việt Nam đầu đời Trần, vua Trần Thái Tông là vua Thái Tổ của đời Trần. Quý vị biết là đầu đời Trần chuyển từ cái triều đại nhà Lý sang triều đại nhà Trần là một cái quá trình chuyển giao cái thời đại một cách êm ấm. Tuy nhiên nó có một cái sự gọi là dàn xếp của thừa tướng Trần Thủ Độ, nhưng mà cái vấn đề sinh đinh chết và máu đổ ra không có nhiều. Thế thì đầu đời Trần, vua Trần Thái Tông là được thừa tướng Trần Thủ Độ đưa lên làm vua. Thì Trần Thái Tông có một người anh tên là Trần Liễu, đúng không? Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh. Đó, hai anh em. Thế thì Trần Liễu đó, An Sinh Vương Trần Liễu là có một người vợ là người chị. Trần Cảnh là có một người vợ và người em, hai chị em cùng lấy nhau với lại Trần Liễu và Trần Cảnh. Thế thì quý vị biết là Trần Thủ Độ muốn cho cái vương vị của Trần Thái Tông được vững chắc, thì lúc bấy giờ là Trần, vợ của Trần Liễu đó đã có thai rồi, nhưng mà vợ của Trần Cảnh đó thì chưa có thai, cho nên Trần Thủ Độ mới giao đổi, tức là vợ của mình đó thì sẽ đổi là vợ của người anh của mình, vợ của người anh của mình thì đổi xuống thành vợ của mình, để cho cái vương vị sẽ được vững chắc. Cho nên thừa tướng Trần Thủ Độ mới làm cái mưu đó. Khi mà thấy được cái sự loạn luân của cuộc đời, thấy được cái sự mỏng manh của cái ngôi vị đế vương, cho nên Trần Thái Tông lúc bây giờ từ kinh thành Thăng Long vượt thành để đi về Yên Tử, về Yên Tử Quảng Ninh đó, để mà tìm đến quốc sư Phù Vân để học đạo. Thì khi đến núi Yên Tử thì quốc sư Phù Vân mới hỏi, không biết trong đêm tối thế này bệ hạ có việc gì để mà đến đây. Thì lúc đó vua Trần Thái Tông mới nói rằng, trẫm thấy cái cuộc đời này là loạn luân quá, cái vương vị nó mỏng manh quá, trẫm đã không còn phụ mẫu nữa, cho nên trẫm chỉ muốn đến đây gặp thiền sư để mà cầu đạo, cầu làm Phật. Lúc đó quốc sư Phù Vân mới nói rằng, ở trong núi vốn không có Phật, ở trong núi vốn không có Phật, Phật vốn ở trong tâm. Nếu như bệ hạ mà nhận được điều này thì bệ hạ sẽ lập tức thành Phật. Quý vị nhớ, ở trong núi vốn không có Phật, Phật vốn ở trong tâm. Sau một cái quá trình đàm đạo như vậy thì Trần Thái Tông trở về kinh thành Thăng Long và tiếp tục điều hành công việc của triều đình. Sau một cái quá trình như vậy thì Trần Thái Tông vẫn thực tập những cái pháp môn của thiền tông và những cái điều chỉ dạy của thiền sư. Sau Trần Thái Tông là Trần Thánh Tông, sau Trần Thánh Tông là Trần Nhân Tông. Vâng, Trần Nhân Tông là vị tổ gì quý vị? Vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là vị tổ Việt Nam đầu tiên. Ngài là kết hợp ba cái dòng thiền: dòng thiền Vô Ngôn Thông, dòng thiền của Tỳ Ni Đa Lưu Chi và dòng thiền của Ngài Thảo Đường. Kết hợp ba cái dòng thiền đó để sản sinh ra cái dòng thiền, tức là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có mặt đầu tiên này tại Việt Nam. Ngài là một vị vua kim thiền sư, bởi vì sau khi mà Ngài giải quyết công việc triều đình xong thì Ngài lên ngôi Thái Thượng Hoàng, giao cho Thái Tử Linh làm vua, tức là cố vấn ngôi vị vua thôi, nhưng mà tất cả mọi việc đều do Thái Tử đảm trách. Sau khi mà lên Thái Thượng Hoàng thì Ngài mới tìm đến núi Yên Tử để học đạo, để tu đạo. Thì trong cái quá trình 10 năm như vậy, Ngài đã trở thành một người chứng đạo. Thì Ngài làm một cái bài phú, cái bài phú đó nói lên cái gọi là cái sở chứng của Ngài, nói lên về một cái tâm hoan hỷ khi mà Ngài đã đạt đạo. Cái bài phú đó bằng chữ Nôm, nhưng mà bốn cái câu cuối cùng bằng chữ Hán. Bốn câu đó là ở trong đây ai nhớ? Cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiện. Có nghĩa rằng là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh mà không sinh tâm, đó là thiền. Đối cảnh không sinh tâm, đó là thiền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Ngài nói gì? Trong nhà tức là trong tâm của mỗi người có báo, tức là có sẵn cái kho tàng tri kiến của thân tâm thanh tịnh rồi, đừng có chạy ra ngoài để tìm kiếm nữa. Đừng chạy ra bên ngoài vọng tâm để mà tìm kiếm nữa, bởi vì mình có sẵn, mình tìm cái gì nữa. Đối trước cảnh vật mà tâm mình không sanh ra, đó là thiền, là đạo. Vâng, thế thì cái Phật tánh trong kinh Pháp Hòa gọi, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là sao? Như Lai tạng diệu tâm chơn như tánh. Kinh Hoa Nghiêm gọi là sao? Pháp giới tánh, thấy không? Tịnh Độ Tông gọi là sao? Di Đà tự tánh, Di Tâm tịnh độ. Thiền Tông gọi là sao? Thiền Tông gọi là danh từ gì? Bản Lai diệu. Những cái danh từ trong mỗi cái học phái, trong mỗi cái bộ kinh gọi như vậy, nhưng đó là chỉ một ý nghĩa, tức là cái bản tánh giác ngộ của tất cả chúng sanh. Phật tánh, pháp giới tánh, tri kiến, Như Lai tạng diệu tâm chân như tánh, Di Đà tự tánh, hay là bản lai diện mục đó, nó vốn có trong tất cả chúng sanh, ai cũng có sẵn hết. Nhưng mà xin thưa đại chúng, đó thuộc về tánh thôi, mới chỉ thuộc về tánh thôi, thuộc về cái chánh nhân thôi. Thế thì mình cần phải phát triển cái tánh đó lên. Nếu như cái tánh đó không phát triển thì cái tánh đó nằm im, vốn có sẵn đó, nhưng mà mình không có khơi dậy thì cái tánh đó nó không hiện bày. Hồi nãy giờ chúng tôi nói là cái giai thoại cầu đạo của Tổ Huệ Năng, cũng như là vua Trần Thái Tông, cũng như là cái sự chứng đạo của Trần Nhân Tông, các ngài đã nói lên rằng các ngài chỉ cho mình thấy được các ngài có cái tánh đó và mình cũng có như vậy, nhưng mà đó nó chỉ thuộc về tánh thôi. Cần phải phát triển cái tánh đó lên, cho nên mới làm gì, mới tu. Vì vậy gọi là tánh đức và tu đức. Mà tu á cần phải có phương tiện, mà phương tiện thù thắng ở đây là gì? Dạ xin thưa đại chúng, phương tiện tiện thù thắng ở đây là giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi xin tóm tắt những cái công năng chánh yếu của giáo pháp Đức Phật. Công năng của giáo pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt lại gồm có 4 công năng. Giáo pháp của Đức Phật giống như một cái dòng nước sạch, có thể gột rửa, có thể chữa trị cái tâm bệnh của chúng sinh. Thế thì mỗi khi mà đến cái mùa Phật đản đó, chúng ta có làm lễ gì? Mộc dục, lễ tắm Phật đó. Chúng ta tắm Đức Phật trong một cái đại lễ Phật đản, nhưng mà Đức Phật đó là Đức Phật bên ngoài. Chúng ta phải biết tắm lại Đức Phật của chúng ta trong tâm của chúng ta. Điều đó mới quan trọng. Khi mà tắm Đức Phật bên ngoài, chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đang tắm Đức Phật trong tâm của chúng ta. Mỗi người đều có sẵn Đức Phật trong tâm, nhưng mà Đức Phật đó mới chỉ là Đức Phật Baby Buddha thôi, chưa thành đạo. Chúng ta đang tắm này, chúng ta đang làm cho Đức Phật phát triển này, thấy không? Cho nên mỗi khi mà tắm Đức Phật, quý vị phải nhớ rằng phải tắm Đức Phật trong mình. Mỗi năm mình tắm Đức Phật một lần ít quá. Trong cái lễ Phật đản, mỗi năm mình tắm một lần chứ mấy, ít quá. Vì vậy mình phải tắm Đức Phật ở trong mình liên tục như vậy. Thế thì cái dòng nước sạch được ví dụ cho giáo pháp của Đức Phật. Thì thứ nhất á, quý vị biết ngày xưa hả, chưa có cái kính soi gương đó, cái gương để mình soi mặt á, thì người ta nhìn xuống dòng nước, đúng không, để thấy soi lại cái đầu tóc của mình nó rối chỗ nào, nó không thẳng chỗ nào, để mình sửa lại. Thế thì nước nó có cái công năng là phản ảnh lại cái hình bóng của mình. Thì giáo pháp của Đức Phật nó có công năng nhìn lại chính mình. Chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta học pháp với mục đích gì? Trước hết là mục đích tìm lại với con người thật của chính mình, thấy được cái lỗi của mình. Tu là gì thưa đại chúng? Tu là sửa. Nếu không thấy được cái lỗi của mình, xin thưa đại chúng, có tu được không? Dạ không. Thấy được cái lỗi của mình cũng giống như là mình có chiếc xe, nó hư cái chỗ nào thì mình phải tìm ra cái chỗ nó hư để mình sửa. Hay là cái quạt máy nó không chạy nữa là vì lý do nào mà nó không chạy, mình phải tìm đúng cái lý do đó. Nếu như mình không tìm đúng cái chỗ đó thì mình không thể sửa được. Tất nhiên là nó sẽ không có hoạt động được. Thế thì người học đạo đầu tiên phải nhìn lại chính mình để thấy lỗi của mình. Thấy lỗi của mình thì nó rất là khó. Mà thấy lỗi của người khác thì nó rất là dễ. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy làm sao? Dễ thay thấy lỗi người như tìm thóc trong gạo, khó thay thấy lỗi mình như kẻ già giao bài, đúng không? Dễ thay thấy lỗi người, mình thấy lỗi của người khác dễ lắm, như tìm thóc trong gạo. Thóc mình phải tìm cho nó sạch hết, mình phải dằn ra, mình mới tìm, mình phải lựa hết thóc nó ra mình mới chịu được. Khó thay thấy lỗi mình như kẻ gian giáo bài, thấy không? Kẻ gian bật lận mà, cho nên cái kẻ gian mà giáo bài là mình khó tìm lắm. Cái lỗi của mình đó, ha, thì mình không thấy. Lỗi người khác thì mình thấy rõ lắm. Cái lỗi của người khác từ năm đời bảy kiếp đến giờ mình vẫn nhớ, vẫn lôi ra để mình kể, thấy không? Trong khi đó cái lỗi của mình đùng đùng trước mắt mình không thấy. Bởi vì sao? Đâu có chịu nhìn lại đâu để mà thấy. Cho nên người thế gian họ không thấy được cái lỗi của họ, cho nên họ không tu được. Còn mình là người học đạo, thấy được cái lỗi của mình, thấy được mình thiếu sót chỗ nào, mình sai lầm cái chỗ nào để mình sửa chứ. Người thế gian khi mà mình đụng chạm đến cái danh tánh của họ, khi mình đụng chạm đến cái lợi ích của họ thì họ liền phản ứng. Quý vị thấy điều đó không? Ai cũng có như vậy. Nhưng mà ngược lại, người tu Phật ở trong 3 tháng an cư xong có một cái lễ gọi là lễ gì? Tự tứ, đúng. Lễ tự tứ của Chư Tăng đó, sau 3 tháng kiết hạ. Bởi vì cái thời kỳ của Đức Phật là cái thời kỳ mà 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 7 đó là cái tháng mùa mưa. Nếu mà đi ra ngoài đó sẽ đạp côn trùng. Cho nên Đức Phật chế cho tất cả các thầy tỳ kheo rằng 9 tháng nắng đó thì quý thầy đi hành đạo. Còn những cái tháng mà mưa đó quý thầy phải ở mặt một chỗ. Để làm gì? Trao dồi giới định tuệ và thương xót những cái côn trùng. Nếu mà mình đi ra thì mình đạp côn trùng, mình lỡ là mình sẽ sát hại chúng sanh rồi. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái pháp an cư. Sau 3 tháng tu tập ròng rã như vậy, có một cái lễ trước khi mà chính thức lễ Vô Lan Báo Hiếu là làm cái lễ tự tứ. Lễ tự tứ đó là chỉ trong tăng tham dự thôi, cái hàng xuất gia có mặt, chứ còn cư sĩ là hàng Phật tử không có mặt. Bởi vì khi mà bố yết ba để mà cầu thọ, cầu thỉnh một cái vị đứng ra chỉ cho cái lỗi đó, thì cái vị đó là phải là một cái vị thanh tịnh. Sau khi mà thỉnh được một vị đó rồi đó, thì vị đó sẽ thỉnh một vị khác nữa để mà làm gọi là đối thú được tự tứ. Thì lần lượt ở trong chúng là mỗi người đều quỳ lại vị đó và xưng tên tuổi, con pháp danh gì, con tỳ kheo gì, hôm nay đối trước đại tăng, đối trước hòa thượng để con cầu ngài chỉ cho con ba điều: thấy, nghe và nghi. Ba điều đó quý ngài thấy trong 3 tháng vừa qua con có những lỗi lầm gì mà ngài thấy, ngài nghe, ngài nghi, xin ngài chỉ bày cho con để cho con sám hối. Khi mà sám hối rồi thì cái tâm được thanh tịnh. Quý vị thấy không? Cái lễ tự tứ của Chư Tăng là nó hay như vậy. Không những người khác chỉ lỗi cho mình mà mình còn cầu một vị hòa thượng, một vị thầy lớn chỉ cho mình thấy được cái lỗi của mình để mình sửa, để mình sám hối. Khi mà sám hối xong rồi thì cái tâm thanh tịnh. Lúc bây giờ ở trong đại chúng giống như một cái bể nước trong như vậy. Cho nên Đức Phật dạy, người nào mà có một cái nhân duyên được cúng dường có đại tăng thanh tịnh trong cái lễ tự tứ thì có phước báo. Bởi vì trong cái quá trình 3 tháng thân cư như vậy, các ngài đã hàng ngày hàng đêm cố gắng tu tập tu luyện. Thế thì trong cái trước cái giờ mà Vu Lan Bố Hiếu đó, phải dâng trải cái tấm lòng thanh tịnh của mình lên đối với mười phương chư Phật. Nếu như mà mình có chút gì mà nó phạm những cái lỗi lầm mà các ngài thấy nghe nghi thì các ngài chỉ, khi mà chỉ mình sám hối thì sám hối được thanh tịnh. Thấy không? Cho nên cái điều đầu tiên của người học Phật là phải thấy được cái lỗi của mình, thấy được mình còn thiếu sót thế nào, mình còn sai lầm ở chỗ nào, để mình có thể từ đó mà mình sửa lại. Chưa thẳng thì làm cho nó thẳng, chưa ngay thì làm cho nó ngay. Vì vậy quý vị biết là Tổ Huệ Năng có một người đệ tử tên là Thằng Hội á, thì ngài Thằng Hội rất là giỏi. Thì một hôm Tổ hỏi ngài Thằng Hội rằng: lâu nay ông ngồi thiền không thấy cái gì? Ngài Thằng Hội nói là: bạch Tổ, lâu nay con ngồi thiền, con được sự chỉ bày của Tổ, con thấy mà con không thấy. Tổ hỏi: ông lạng quạng quá, ông nói thấy mà cũng không thấy, là thấy cái gì mà không thấy cái gì? Thấy là thấy, không thấy là không thấy, thấy mà không thấy là sao? Thì ngài mới nói rằng là: bạch Tổ, con luôn luôn thấy cái lỗi của con, thấy được cái sự thiếu sót của con mà con không thấy được cái lỗi của người. Tổ mới nói: đúng, người học đạo là như vậy nè, mình càng đi sâu vào trong cái tâm thức của mình thì mình càng thấy lỗi của mình, mình không thấy lỗi của người, bởi vì mình luôn luôn trở về với chính mình mà. Cho nên mình thấy rằng khi nào mình thấy cái lỗi của người khác tức là mình còn tệ, khi nào đó mình thấy được cái lỗi của mình thì mình đã tiến bước trên cái con đường học đạo gần hơn. Đó là một cái điều quan trọng, sự thật là như vậy. Khó lắm nhưng mà phải tập. Đó là công năng thứ nhất của giáo pháp ha. Thứ hai là khi mà nhà cháy thì chúng ta lấy gì để mà chữa? Vâng, khi nhà cháy, lửa cháy lên, chúng ta lấy nước để mà chữa lửa. Có ai lấy xăng, lấy dầu để chữa không? Vâng, không có. Thế thì lửa bên ngoài chúng ta biết dùng nước để chúng ta chữa trị, còn cái ngọn lửa tham lam sân hận si mê cống cao ngã mạn tật đố trong tâm chúng ta đang hừng hực nó nổi cháy này, chúng ta phải dùng cái gì? Lấy giáo pháp của Đức Phật để mà chữa trị. Thấy không? Cho nên trong truyện Kỳ Huyễn Du nói làm sao? Cho hay dột nước nhành dương, lửa lòng rưới tắt mọi đường trần duyên. Dột nước nhành dương đó chính là cái dột nước cam lồ của Đức Quán Thế Âm. Dột nước đó được tích chứa bởi công đức tu trì. Dột nước đó là cái sự biểu trưng của tấm lòng từ bi và tình thương bao la của ngài đối với muôn người muôn loài. Cho nên có một người hỏi Đức Đạt La Lạt Ma rằng: thưa ngài, tôn giáo của ngài là gì? Đức Đạt La Lạt Ma trả lời rằng: từ bi, tình thương chính là tôn giáo của tôi. Ngài không nói là tôi là người theo đạo Phật, tôi là người Phật giáo. Ngài không nói như vậy. Ngài nói là cái tình thương, từ bi chính là tôn giáo của tôi. Ở đâu có tình thương thì ở đó có sự sống. Cho nên trong Phật ngôn có câu rằng lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Ở trong đạo Phật, chúng ta phải lấy cái trí tuệ để chúng ta làm cái sự nghiệp. Cái sự nghiệp bên ngoài là của cái vật chất, danh vọng địa lợi, đúng không? Đó là cái sự nghiệp của con người. Ngược lại, cái sự nghiệp của một người tu đạo là sự nghiệp của trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là cái khả năng nhận thức, cái sự thấy đúng, sự biết đúng, cái sự vật nơi cái thực tướng của nó. Thấy một cách đúng đắn, thấy một cách không phân biệt, thấy một cách không bị vô minh phiền não che lấp. Cho nên quý vị tụng kinh Bát Nhã, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì cái trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ vô phân biệt trí. Cái trí tuệ đó nó không có nhốm màu của cái sự phân biệt, cái sự chia rẽ. Cái trí tuệ đó nó khác với cái sự thông minh của thế gian. Cái sự thông minh của thế gian đưa đến cái sự gì? Nhân, ngã, bỉ, thử. Còn cái trí tuệ của nhà Phật là một cái trí tuệ nó vượt lên trên cái phạm trù đối đãi, vượt lên trên cái nhị nguyên có và không, sáng và tối, ngày và đêm, nam và nữ, vân vân. Cái trí tuệ Bát Nhã đó nó vượt lên trên cái phạm trù đó rồi. Cho nên trong nhà Phật không có vấn đề hí luận. Đức Phật nói rằng hí luận sẽ đưa đến phiền não, phiền não sẽ đưa đến khổ đau. Không có thắng, không có bại trong đây. Đi đến nhà Phật với cốt yếu tìm lại chính con người thật của mình, tìm ra cái kho tàng tri kiến đó của mình. Chứ không phải rằng chúng ta sẽ được cái này, sẽ được cái kia. Vì vậy, trong kinh Pháp Cú nói rằng lấy hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Lấy tình thương diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy oán báo oán, oán oán chồng chồng chất. Lấy ăn báo oán, ăn oán tiêu diệt. Thấy không? Người khác hận thù mình, mình đem cái hận thù của mình trả lại đối kháng với người khác, thì cái hận thù nó sẽ chồng chất lên, oán oán nó sẽ chồng chất lên, oán kết lúc này lúc kia. Còn lấy cái tình thương, cái tấm lòng từ bi để đối lại với hận thù thì cái oán kết nó không còn. Quý vị thấy rõ điều đó, quý vị có đồng ý điều đó không? Vâng. Nhưng mà cái dễ dàng gì thực hiện là mình phải lấy cái tình thương để mà mình đối diện với hận thù không? Rất là khó. Nếu như mình không biết tu học, không biết là Phật Pháp, thì mình không dễ dàng gì tha thứ cho người khác đâu quý vị. Mình luôn luôn nghĩ rằng mình là đúng, mình là trên hết, mình là number one. Bởi vì cái ta của mình lớn quá, cho nên mình luôn luôn thấy như vậy. Còn người học Phật là những cái người mà thấy được như vậy thì họ sẽ dễ dàng tha thứ, bao dung, bảo bọc những cái lỗi lầm của người khác. Thấy không? Cho nên đối với mình đó nên nghiêm, đối với người nên bao dung. Thường á thì mình dễ là gọi là bỏ qua cho mình đó, còn đối với người khác mình không chịu bỏ qua đâu. Thấy không? Cho nên đối với mình phải nghiêm khắc với cái chính mình. Đối với người khác, có ai lỗi lầm gì, có ai có chưa hay, chưa tốt cái gì, mình nên bỏ qua đi, nên bao dung đi. Thế rồi trong truyện Kiều Nguyễn Du nói tiếp làm sao? Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Nếu cái ngọn lửa danh lợi, gốc danh lợi bùng phá sắc sắm, cái ngọn lửa tham lam, cái ngọn lửa đố kỵ của mình đã dừng lại rồi, thì mình phải tranh thủ lo mà tu tập. Mình còn chen vào cái chốn bụi hồng để làm chi? Thường đó, mình mất tiền, mất của, mất công ăn việc làm, mất củ khoai, mất củ gà, mất lô gà, mình đi tìm kiếm bôn ba ngược xuôi để mình tìm cho được lại cái mất đó. Nhưng cái bản tâm của mình nó mất từ bao giờ mà mình không thấy biết. Bản tâm là cái gì? Tức là cái lương tri của mỗi người đó, cái đạo đức của mỗi người đó, họ đánh mất và họ không thấy biết. Họ có thể bằng mọi cách tìm ra được tiền bạc của cải, danh vọng địa lợi để đánh mất họ, họ cũng vẫn đánh mất mà họ không hề thấy biết. Xin thưa đại chúng, bây giờ cái thời điểm kinh tế khủng hoảng, có thể chúng ta có một số người là không có việc, nhưng mà tiền bạc của cải vật chất chúng ta có thể tìm lại được không? Được. Với thời gian chúng ta sẽ tìm lại được. Nhưng mà cái bản tâm của chúng ta mất, cái niềm tin của chúng ta đối với người khác đánh mất rồi, đạo đức chúng ta không còn, chúng ta có tìm lại được không đại chúng? Dạ thưa đại chúng, không tìm lại được. Rất là khó tìm. Một khi chúng ta đã đánh mất cái đó rồi, thì chúng ta vĩnh viễn làm cô con người không giá trị. Thường á, chúng ta chỉ lo làm ăn, lo phụng sự cho cái không chắc, còn cái chắc chúng ta không lo. Xin thưa đại chúng, ở trên đời này, cái gì là chắc nhất? Quý vị suy nghĩ đi. Quý vị nghĩ rằng cái gì ở trên cuộc đời này là chắc chắn nhất? Chúng tôi lắng tai để nghe. Vâng, xin thưa đại chúng, cái cô mà nói đầu tiên là đúng nhất. Bởi vì cái chân tâm tất nhiên cái đó là hằng hữu muôn đời rồi, nhưng mà cái chắc nhất đó là cái chết, đúng không? Ai không chết? Ai là cũng sẽ chết, bởi vì chúng ta đâu có biết sống bao lâu đâu. Hôm tôi có nói rằng là mạng người trong hơi thở mà, Đức Phật có dạy như vậy. Thế thì chúng ta làm lo cho cái không chắc, mà cái chắc là chúng ta không lo. Cái chết là chắc mà chúng ta không lo. Đúng. Chúng tôi xin thưa vào, không phải là mình chuẩn bị là mình mua quan tài để sẵn nè, mình mua những bát nhang đồ liệm để sẵn. Không phải lo là lo cho cái chết là lo như vậy. Lo cho cái chết đây tức là lo cho cái sự sống của chúng ta. Lo cái sự sống của chúng ta là sao? Chúng ta phải sống cho tốt, sống cho đẹp. Cái vô thường, cái lão, cái bệnh, nó không hẹn cùng người. Sớm còn tối mất, trong một sát na nó sẽ chuyển đổi qua cái đời khác rồi. Cho nên cái tai nạn, cái tật bệnh, nó có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Nó không từ ai hết cả. Thấy được như vậy, nhận thức được như vậy, thì chúng ta phải tranh thủ lo làm cái gì trong lúc mà chúng ta còn sống này. lo tu. Bởi vì thưa quý vị, đời người chúng ta không có quan niệm là sống trong bao lâu, mà chúng ta phải sống như thế nào mà thôi. Đức Phật sống lâu không? Không, đâu có lâu đâu, đâu nhiều đâu, 80 năm nhé mấy, từ khi sinh ra đời cho đến khi chứng đạo là 45 năm. 80 năm là quá dài đối với 70 năm hay là 60 năm, nhưng mà nó ngắn đối với 100 năm hay là 200 năm. Thế thì cuộc đời của con người đó, không phải là mình sống trong bao lâu. Nếu như mình sống 100 năm, 200 năm mà mình không làm lợi ích cho đời, thì đâu có bằng mình sống trong vòng 50 năm, 30 năm mà mình để lại biết bao nhiêu cái giá trị của cuộc đời. Người xưa nói rằng là trâu chết để da, người chết để tiếng. Không phải mình muốn để cái tiếng lại cho đời, nhưng mà chính cái hành động của mình, chính cái sự, cái mà bố thí của mình cho đời, thì đời sẽ giữ lại cái tiếng đó. Đức Phật thành đạo để rồi chuyển bánh xe chánh pháp, để rồi độ chúng sanh vỏn vẹn trên dưới 40 năm, nhưng mà cái giáo pháp của Ngài vẫn hiển hiện đến bây giờ, vẫn tồn tại và sáng rỡ trong hôm nay và trong tương lai. Quý vị phải nhớ rằng bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một cái đảng phái nào muốn tồn tại và phát triển, điều kiện quan trọng là gì? Họ phải có quyền lực, tức là có người thống trị, có người lãnh đạo. Đạo Phật không. Từ khi có mặt trên thế gian này mãi cho đến bây giờ, xin thưa đại chúng, Đạo Phật chưa làm một người nào đổ máu. Không giết ai, không hại ai. Ai có đánh phá, ai có chém giết, ai có tàn phá Phật giáo đi nữa, Phật giáo vẫn lấy cái tâm từ bi để mà đối diện. Phật giáo không trả lại, đối diện với cái sự thật bằng một cái sự gương giáo, không? Quý vị thấy trong cái lịch sử truyền thừa của Phật giáo không? Quý vị có khi nào có nhìn lại để mình tự hào rằng mình có một cái tôn giáo hay như vậy không? Mình phải biết nhìn lại cái quá trình lịch sử của mình, biết nhìn lại để mình làm gì? Mình giáo dục cho con cháu mình. Các con thấy đó, chỉ có một cái điều là với cái ánh sáng trí tuệ, với cái tình thương bao la mà giáo lý của Phật Đà được phát triển và được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian,